Phẩm thứ 14, Hàng Phục Lục Sư. Chúng tôi được nghe một thời Đức Phật ở thành Dương Xá tại Trường Túc cùng với 1250 vị tỷ khưu ở đó. Vua Bình Sa là người mến mộ Phật giáo. Ông theo Phật nghe thuyết pháp đã lâu và thực hành tu tiến, nên bấy giờ ông đã chứng được sơ quả. Bởi vậy, lòng tin của ông lại càng kiên cố. Ông thường dâng thuốc thang, áo cà sa, giường đệm, món ăn quý lên cúng Phật và chư tăng. Ông rất tôn trọng những người hay làm điều lành, và khi tới đâu, ông cũng khuyên người tu theo đạo Phật. Trong nước ông có bọn Phú La Na luật sư làm giáo chủ ngoại đạo. Cũng thời đó, nhưng ra đời trước Phật ít năm, họ đem tà thuyết để dối đời biệt dân, những kẻ cuồng si không biết nhận xét chánh tà theo họ rất đông. Song em nhà vua cũng theo học bọn chúng, làm một con tinh thuần cẩn, trí óc ngâm chìm trong nguồn sâu của bọn họ, đem tiền của cung cấp đã lâu ngày, tài sản bị khuynh vong, gia đình bại hoại, cũng như kẻ bị bùa mê bánh bến không khác. Đức Phật ra đời như dần thái dương, xuất hiện luồng quang minh soi khắp không gian muôn loài, ấm áp cây cỏ xanh tươi. Ánh tuệ sáng đã tung tỏa khắp muôn phương, biết bao người đắc quả thành công trên đường giải thoát. Kẻ không biết theo một đạo giáo chân thật, khác gì loài rùa nằm dưới đầm sâu, cống rác chịu quanh năm, mà không biết có ánh mặt trời trên đại địa. Cũng như em Du Bình Sa, chịu buộc mình nơi tà giáo ngoại đạo, không biết nhận xét chánh tà. Vua Bình Sa thương em mê muội với tính cố chấp, hết sức thuyết đạo lý của Phật giáo cho nghe, và dục em mời Phật, phải tôn kính Phật, phải bỏ tà đạo. Người em vẫn không chịu nhận lời và thưa rằng: Thưa anh, muôn triệu người trên vũ trụ bao la, mỗi người một ý nghĩ khác nhau, không ai giống ai. Mỗi người có sự nhận xét riêng, mỗi người có một sở thích riêng. Anh theo giáo lý đạo Phật, anh khen Phật hay. Tôi theo phái luật sư, dĩ nhiên tôi hợp với lý trí của tôi là phải, là đúng, là cao, tôi mới theo. Nhưng anh đã nói tôi sẽ mời thầy tôi và Phật đàm luận về đạo lý, hơn kém sẽ bày tỏ. Và vua cười nói: Hay lắm, nay mai chú mời luôn đi, nhưng chú phải cam đoan với tôi, nếu Phật hơn thì chú phải bỏ thầy, chú theo Phật cùng tôi, nếu Phật kém, tôi sẽ bỏ Phật để theo cùng chú. Vâng, dĩ nhiên. Ngày mai vua Bình Sa lên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, muốn cho toàn quốc dân thoát khỏi dòng ác đạo, cùng được hưởng sự an vui từ đời này đến kiếp khác, còn nhận thấy ngoài sự giáo hóa của ngài ra thì không có đạo giáo nào hơn được. Dân con có bọn luật sư cũng đường đường một đạo giáo, đem những tà thuyết mị dân đưa vào hố sâu hang hiểm, làm mồi cho hùm, beo, lang, sói, chết đọa tam ác đạo. Còn có người em cũng theo bọn chúng, hết sức răn bảo mà không chuyển lòng. Con định 7 ngày nữa mời Thế Tôn ra thí đàng, sau đó cho tìm bọn luật sư tới để ngài hóa phục, dẹp bỏ đạo tà, hiển dương chánh đạo. Một yếu điểm nhất là muốn cho quần chúng hết sức thần điến vào đạo lý của ngài, để họ tự bỏ rơi bọn luật sư. Cúi xin từ bi quan hỷ cho chúng con được trượng thừa công đức. Đức Phật mỉm cười nói: Việc ấy cũng nên, làm dân chúa có trách nhiệm mở mang trí óc khôn sáng cho dân, làm gấp ta vui lòng. Nhà vua quan hỷ lễ tạ lui ra, khi về hạ lệnh cho toàn quốc biết rằng: Quốc dân nên biết, trong 7 ngày nữa Đức Thế Tôn và luật sư sẽ đàm luận về đạo giáo, ai muốn biết thì đến nơi thí tràng. Em vua Bình Sa sửa soạn bàn ghế tòa ngồi rất trang nghiêm. Tới ngày thứ 7, luật sư tới trước tiên. Em vua trịnh trọng mời lên ngồi tòa cao đẹp. Các nhà văn hào dân chúng đến đông như kiến cỏ, nhưng không thấy Phật đến. Người em vua hỏi: Anh chục tôi mời ông Cù Đàm, các thầy tôi và dân chúng tới đông, sao không thấy ông ấy tới? Chú đã đi mời ngài chưa?
Chưa.
Chú sai người đi mời ngài, hoặc chú đi, hôm trước tôi mời ngài đã hứa. Đừng nói thì Phật đến, Du Bình Sa ra đón Phật. Khi vào tới nơi, những tòa cao đẹp, bọn lục sư đã ngồi hết cả. Thấy thế, nhà vua nóng lòng, nhưng không biết nói sao, chỉ riêng trách em mình. Đức Phật và Chư Tăng phải ngồi tất cả những hàng ghế dưới. Khi Phật ngồi yên tĩnh chừng 3 phút, bỗng nhiên thấy ngài và Chư Tăng ngồi trên ghế cao, bọn lục sư ngồi ghế dưới chót. Lục sư hổ thẹn đứng dậy, em nhà vua lại vác ghế lên cao mời lục sư ngồi. Ngồi xong chừng 1 phút, lại thấy ngồi ghế dưới chót, Phật ngồi trên cao, cứ thế 3-4 lần, nhưng vẫn bị ngồi hàng ghế cuối. Tới đây, họ biết không có năng lực gì địch thủ, nên mới chịu ngồi ngượng ở đó. Khi dân nước, họ cứ theo thứ tự, tòa trên dân trước, tòa dưới dân sau. Đầu tiên, dân lên Phật. Phật nói, dân thầy của các ngươi trước, dân ta sau cũng được. Theo lời Phật phán bảo, họ đưa nước dân lục sư, khi dơ bình rót, tắt không chảy. Sau dân Phật, rót chảy. Phật rửa tay súc miệng xong, làm phép chú nguyện. Xong việc trà nước bắt đầu dâng cơm, họ dâng Phật trước. Phật nói, hôm nay các ngươi không phải vì ta mà thiết đãi bữa cơm này, ta chỉ là khách, thầy các ngươi là mục đích hơn, ngươi hãy dâng thầy ngươi trước để thầy ngươi chú nguyện cho. Theo lời Phật dạy, bắt buộc họ mời lục sư chú nguyện. Lúc chưa mời không sao, sau khi mời, họ nhìn thấy lục sư 2 lần răng cắn chặt. Không thấy nói năng cầu nguyện gì, chỉ giơ tay làm hiệu, xui những người ấy đến chỗ Phật. Phật làm phép chú nguyện xong. Bắt đầu dâng món ăn, Phật nói, hãy dâng thầy các ngươi trước. Họ phải theo lời Phật dạy, khi dâng lên lục sư, các món ăn bay bổng lên hư không, lơ lửng trên đó mà không rơi, làm cách nào cũng không thể lấy được. Chờ khi dâng món ăn lên Phật và tăng chúng xong, thì các món ăn ấy rơi xuống trước mặt lục sư. Khi dùng cơm xong, Phật gọi em vua bảo rằng, Khanh mời thầy Khanh thuyết pháp trước đi. Người em mời thuyết pháp, lục sư im thinh thích, không nói năng gì, té ra hai làm răng cắn chặt lúc nào không biết, đồng thời bọn chúng giơ tay làm hiệu, ý nói đến mời Phật thuyết pháp còn ta bị câm họng ráo rọi. Bọn đệ tử của lục sư biết thầy mình thất thế và kém hẳn, đã có ý chán nản phát ra từ đáy lòng. Bây giờ em vua và dân chúng lại lễ Phật và mời ngài thuyết pháp. Trước khi Phật thuyết pháp, quả đất động chuyển 6 lần, hào quang 5 sắc chiếu khắp đại thiên thế giới. Đức Phật như một đấng cha hiền thương đàn con dạy, như một bậc đại giáo sư đối với kẻ sơ tâm mới học. Giới đại chúng, ngài ra những lời hòa nhã dịu dàng diễn thuyết các pháp, tính, tướng, phân biệt nghĩa lý sâu huyền, thế gian và xuất thế gian. Đại chúng nghe xong, có rất nhiều người được giác ngộ. Em Du Bình Sa chứng được pháp nhãn tịnh, ngoài ra còn có người sơ quả cho đến tam quả, còn những vị xuất gia được lậu tận, có người phát tâm vô thượng, chứng quả bất thoái. Toàn thể đại chúng dự hội hôm ấy, ai ai cũng phân biệt được chánh tà. Họ phát tâm tin kính ngôi Tam Bảo, trở về quy y Phật, thờ Phật làm thầy và bỏ rơi bọn lục sư, không cúng dường thừa sự chúng nữa. Tới đây, mọi người đều đứng lên ca tụng những công đức ngài đã ban cho và phát nguyện xin theo làm đệ tử, đảnh lễ lui ra. Lục sư vừa bị nhục, vừa mất thể diện, căm hờn, tụ tập lại một nơi bàn kế để trả thù Đức Phật. Họ ra nơi rừng vắng, học tập các phép lạ và nghiên cứu các kỹ thuật. Lúc ấy, thiên ma 3 tuần thấy đồ chúng của mình thua Phật, dân chúng chán ghét, tất nhiên đạo của họ không truyền bá được. Y liền bay xuống, hóa làm hình lục sư, tới nơi để biểu diễn các phép lạ, và truyền phép cho lục sư. Xong, lại bay về thiên đàng. Lục sư sau khi được phép của 3 tuần truyền thụ, vui mừng quá, tự đắc chí cho là cao diệu, là tối thắng. Chúng tập hợp bàn nhau rằng, hôm trước bọn ta bị nhục, mọi người phải ly tán, giờ đây xem sự thần biến của thầy chúng ta truyền thụ có dư để hàng phục ông Cồ Đàm Sa Môn. Bây giờ yêu cầu vua lập một cuộc thi thần thông để xem hơn thua thế nào. Bàn xong, họ lên tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, chúng tôi có đủ pháp lực tài năng thần biến, xin bệ hạ lập một cuộc đấu pháp với Phật để cho quốc dân biết tài năng của chúng tôi. Nhạc vua cười nói: Lũ bay thật sự là ngu si quá, Phật có đạo đức cao siêu, phép thần túc vô ngại, các ngươi muốn thi với Phật chẳng khác lửa đom đóm muốn tránh ánh mặt trời, nước dứt chân châu đem dí với biển cả. Loài giả can lại muốn thi hùng với muôn sư tử, đống đất tổ kiến đem dí với lực cao núi Tu Di, những hình lớn nhỏ coi thấy rõ ràng, thấp kém lại muốn ngẩng cao, các ngươi sao lại ngu lỗ quá như vậy? Lục sư nói: Tâu bệ hạ, ngài chưa biết pháp thuật của chúng tôi, đó là ngài thiên vị, tự cho ông Cồ Đàm Phật là người tuyệt đối, không còn ai hơn. Chúng tôi quyết thử tài một phen hay dở, ngài sẽ rõ. Vua nói: Tại sao bữa trước các ngươi không đem tài ra đối phó, nay còn nói khéo nói khôn làm chi? Tâu bệ hạ, hôm đó chúng tôi chưa đủ phép lực, bây giờ đã đủ khả năng đối thủ. Không sao, muốn thì ta sẽ lên thưa với Phật, nhưng sợ các ngươi tự để nhục cho hậu thế. Tâu bệ hạ, chúng tôi xin hẹn 7 ngày nữa, bệ hạ hãy cho dân chúng sửa sang nơi thí tràng bằng phẳng. Sau khi luật sư ra về, nhà vua lên xe đi đến chốn Phật. Lễ xong, quỳ gối chắp tay thưa rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, bọn luật sư còn rắc rối quá. Hôm qua chúng lên xin thi thần lực với Thế Tôn, con đã lấy lý luận phân trần và la mắng, nhưng bọn chúng còn ra vẻ không chịu. Vậy kính xin ngài ra sức thần biến để quá phục bọn ác tà trở về chánh đạo. Nhân đấy, con và dân chúng được coi sự thần thông biến hóa của ngài. Phật nói: Hãy biết thế, ta tự tri thời. Vua Bình Sa lễ tạ lui ra, về Dương Cung sắc lệnh cho quân dân sửa sang nơi thí trường, đặt bàn ghế, kê tòa ngồi cao đẹp cúng Phật, chung quanh kết hoa, treo phan phướng, các ngã đường treo biểu ngữ để cổ động cho dân chúng đến xem. Tới ngày thứ bảy, Đức Phật và các vị đệ tử từ thành Dương Xá đi sang nước Tỳ Xá Ly. Nước ấy có bọn ông Luật Xương và nhân dân ra đón trước. Buổi sáng ấy, dân chúng thành Dương Xá xôn xao, không biết Phật đi đâu, hỏi thăm mãi mới biết ngài đi sang nước Tỳ Xá Ly. Luật sư hay tin Phật đi, không ở lại đấu phép, đắc chí nói: Ông Cồ Đàm Phật trí tuệ và thần biến kém, biết sức không địch nổi nên tìm đường tẩu thoát, thế mà mọi người còn do dự không tin. Tâm ngã mạn của luật sư lên quá cao, tự tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đuổi cho tới cùng. Được tin Phật sang nước Tỳ Xá Ly, vua Bình Sang lập tức sai sửa soạn lương thực 500 con ngựa, 500 xe, tổng số quan quân 14 ức người sang nước Tỳ Xá Ly. Luật sư cũng theo vua sang, chúng thưa với luật xương rằng: Thưa ngài, chúng tôi tới đây muốn để thi thần thông và đàm luận về thực tính với ông Cồ Đàm, xin ngài cho ông ấy rõ, và hẹn 7 ngày nữa sẽ bắt đầu. Dân, quý ngài muốn thế, tôi sẽ thưa với Phật dùm. Luật xương tới lễ Phật thưa rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, bọn luật sư si mê quá, tự nói có đạo lực nên xin thi thần biến, vậy kính xin Thế Tôn hàng phục bọn ác gian ấy. Phật nói: Hãy biết thế, ta tự tri thời. Luật xương lễ tạ lui ra, về sửa soạn nơi thí tràng, lương thực các đồ cúng dường rất trọng hậu, dân chúng nôn nao chờ ngài để xem cuộc đấu thần thông. Sáng ngày hôm sau, Phật và tăng chúng đi sang nước Câu Diệm Di, vua U Điền đem quan quân ra đón tiếp. Cũng buổi sáng ấy, nhân dân nước Tỳ Xá Ly xôn xao hỏi nhau rằng: Sáng nay Đức Phật đi đâu? Có người nói: Đức Phật và chúng tăng sang nước Câu Diệm Di buổi sáng sớm. Luật sư thấy thế, tâm ngã mạn lại càng lên cao và đắc chí lắm, bảo nhau phải đuổi theo cho bằng cùng. Được tin Phật đi khỏi, ông luật xương đem 500 cỗ xe chở lương thực và 7 ức người cùng với vua Bình Sa sang nước Châu Diệm Di. Luật sư vào yến kiến vua Ưng Điền rồi thưa rằng: Tâu hoàng đế, Sa môn Cồ Đàm tự biết lực không địch nổi, nên thầy trò phải trốn sang đây, xin hoàng đế cho chúng tôi thi thần thông với ông ấy. Dân, quý ngài muốn thế, tôi sẽ thưa với Phật dùm. Ngày mai, vua U Điền lên bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, luật sư ngày qua nên yêu cầu để thi thần thông, kính lại ngài có nhận lời ấy không? Phật nói, hãy biết thế, ta tự tri thời. Vua U Điền lễ tạ lui ra, sửa soạn nơi thí tràng chờ Phật định ngài đối thí. Sáng hôm sau, Phật và tăng chúng đi sang nước Diệt Kỳ, vua Chuân Chân Đà La cùng nhân dân ra nghinh tiếp Đức Thế Tôn. Hôm sau, người nước Câu Diệm Di không thấy Phật, xôn xao hỏi nhau, thì có người nói, Phật và Chư Tăng sang nước Diệt Kỳ sáng qua. Hay tin Phật đi khỏi, luật sư và vua U Điền, vua Bình Sa và quan quân dân chúng cũng đi sang nước Diệt Kỳ. Luật sư vào ý kiến Chuân Chân Đà La và trình bày ý kiến của mình, sao yêu cầu vua làm thế nào được đấu phép với ông Cồ Đàm. Đáp, dân, quý ngài muốn đấu, tôi sẽ thưa với Phật. Vua Chuân Chân Đà La lễ lên Phật xong, rồi quỳ thưa những ý định của luật sư. Phật nói, hãy biết thế, ta tự tri thời. Nhà vua lễ tạ lui ra, về cung sắc lệnh cho quan quân sửa soạn và trưng bày nơi thí tràng. Sắp tới ngày thi, Phật và Chư Tăng lại sang nước Đặt Xoa thi lợi. Vua Nhân Đà Bà Di cùng với quan quân ra đón rước. Hay tin Phật đi khỏi, vua Chuân Chân Đà La với năm ước người cùng với luật sư, vua Bình Sa và tất cả đều theo Phật sang nước Đặt Xoa thi lợi. Luật sư vào ý kiến vua Nhân Đà Bà Di và khoe khoang những người cao đại, rồi nhờ nhà vua giới thiệu để thi thần thông với Phật. Nhà vua nhận lời lên bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, hôm qua vua các nước và quan quân đến đây đông lắm về việc thi thần thông với luật sư, cúi xin ngài từ bi ra phép thần hàng phục kẻ tà đạo, để cho tất cả chúng sanh trong châu Diêm Phù Đề theo về chánh đạo. Phật nói, hãy biết thế, ta tự tri thời. Ngày thi gần tới, Đức Phật lại sang nước Ba La Nại. Vua Phạm Ma Đạt hay tin Phật tới, đem quan quân ra biên giới đón Phật về thành. Buổi sớm mai, dân chúng nước Đặt Xoa thi lợi mang các món ăn ra đường đón Phật về Chư Tăng, không thấy, hay tin Phật sang nước Ba La Nại. Khi đó, vua Nhân Đà Bà Di, vua Bình Sa, luật sư và tất cả các ông vua đều theo Phật sang nước Ba La Nại. Luật sư vào ý kiến vua Phạm Ma Đạt và trình bày ý kiến của mình, lại yêu cầu vua làm cách nào được thi thần thông với Phật. Nhà vua nhận lời. Sáng hôm sau, vua Phạm Ma Đạt lên bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, luật sư hôm qua nên xin thi thần thông với ngài, cúi lại ngài ra phép thần biến tiêu diệt một ác quỷ hại chân vô ích. Phật nói, hãy biết thế, ta tự tri thời. Đêm ấy, Phật và tăng chúng đi sang nước Ca Tỳ La về. Hay tin Phật tới, ông Thích Chủng Bối và đại chúng ra đón Phật về kinh. Sớm ngày mai, dân chúng nước Ba La Nại mới biết Đức Phật đi du quá nơi khác. Hay tin Phật đi khỏi, vua Phạm Ma Đạt, vua Bình Sa, luật sư và tất cả quan quân các nước đi theo Phật sang nước Ca Tỳ La về. Luật sư vào ý kiến ông Thích Chủng Bối và trình rằng, đến đây mục đích để thi thần thông với Phật, nhà vua nhận lời và hứa sẽ thưa với Phật dùm. Ngày mai, ông lên lễ Phật, xong bạch rằng, kính lại Đức Thế Tôn, luật sư cố tình theo ngài đòi thi thần thông, cúi xin từ bi quan hỷ, dẹp bỏ lũ ngoan cố mị dân cho toàn cõi theo về một mối. Phật nói, hãy biết thế, ta tự tri thời. Ông Thích Chủng Bối sắc lệnh sửa sang nơi thí tràng và ấn định ngày thi. Xong, sắp tới ngày thi, Đức Phật và tăng chúng sang nước Xá Vệ. Vua Ba Tư Nặc nghe tin Phật tới, đem quan quân ra biên giới đón. Ngày mai, ông Thích Chủng Bối mới hay tin Phật đi khỏi. Ông Thích Chủng Bối đem 9 ức người, vua Bình Sa, luật sư và vua quan dân chúng các nước, đồng thời kéo sang nước Xá Vệ. Luật sư vào tâu vua Ba Tư Nặc rằng, tâu bệ hạ, chúng tôi muốn thi thần thông với ông Sa Môn Cù Đàm, đã qua bao nhiêu nước, Sắp tới kỳ thi, ông tự biết không có lực địch nổi, nên cùng đại chúng dẫn trốn sang đây, mong bệ hạ cho chúng tôi thi thần thông với ông ấy. Vua Ba Tư Nặc mỉm cười nói, Đức Phật có phép thần túc vô ngại, khi mới thành đạo, thiên ma ba tuần, thiên biến vạn hóa, phải còn phục đầu xưng tội, quy y làm đệ tử. Lũ ngươi đã ra gì, kẻ hèn mạt, thấp hèn, sao có thể đối với ngôi đại pháp vương được? Luật sư nghe nói, nổi giận sắc khí biến đổi, tỏ vẻ bực tức vô cùng, nói, chẳng qua ngài quá ư thiên lệch nói thế, ngài đã biết thần biến của tôi chưa? Nói xong ra về, tỏ vẻ bất mãn trước nhà vua. Ngày mai, vua Ba Tư Nặc đến chốt Phật, đầu lễ sát đất, quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, bọn luật sư ân cần xin thi thần thông, cúi xin ngài ra sức thần, tiêu diệt bọn con buôn không chốn, biệt bợm một cách giả đạo đức. Nếu để chúng thì dân tộc trên thế giới này bị đau khổ về vật chất lẫn tinh thần, vì chúng đủ mưu mô mánh khóe, lường gạt lòng người. Song những người trí thức mới hiểu biết tâm thâm độc của bọn chúng. Phật nói, hãy biết thế, ta tự tri thời. Lần này, vua Ba Tư Mặc quyết định mời Phật để đấu thần thông. Ông sắc lệnh cho quan quân sửa sang nơi thí trang bằng phẳng, bàn ghế toàn ngồi nghiêm trang, treo cờ phan phướng, lộng, kéo bẹo ngữ, kết hoa treo đèn, mua rất nhiều hương hoa, trình bày rất đẹp đẽ. Ông lên bảo điện, nơi Đức Thế Tôn ngự, ân cần tha thiết cầu thỉnh. Phật thấy ông nhiệt tâm thành khẩn, nên ngài nhận lời. Giữa ngày mùng 1 tháng 12, Phật ra thí trang, luật sư với vua các nước, dân chúng đều đến đông đảo. Ngày ấy, vua Ba Tư Nặc sửa soạn các món ăn ngon lành, buổi tinh sương dân Phật một cành dương, Phật dùng nạo răng, nạo xong, ngài dãy bừa xuống đất, tự nhiên sinh thành những cây cối xanh ôm, tùm râm mát, cao đến trăm năm do tuần, cành lá rườm rà, sinh ra những bông hoa to như vòng bánh xe, kết thành những quả to, bằng cái bình đựng năm đấu lớn, cành cây rốc rễ hoa quả, thuần bằng chất bảo, vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, sa hô, hổ phách, vân vân, màu sắc tươi đẹp, phát sinh ra những ánh sáng lấn mặt trời, mặt trăng, người được nếm mùi vị quả ấy, thấy sung sướng ngon lành một cách siêu nhiên, nghĩa là trên thế gian chưa từng có, hương thơm tung tỏa, khắp không gian, qua mỗi ai, họ thấy tính tình vui vẻ, dấu hương ấy thổi tới đâu. Làm cho muôn vật hớn hở xinh tươi, các cành lá đều phát ra những tiếng thuyết pháp. Trong đại hội im phắc không một tiếng động để đón nghe những âm thanh dịu dàng hòa nhã, nghe vui không chán. Càng nghe càng cảm mến đạo màu vô thượng, tất cả mọi người trong đại thấy sự biến hóa trong cây này, tâm sinh tinh kính ngôi tam bảo, càng thêm kháng khích. Sao Phật giải đáp những ý nghĩa sâu quyền cho hợp với lý trí mọi người, nên tất cả đều được hiểu ngộ. Khi đó, những người diệt tâm cầu Phật Pháp, kết quả được sinh thiên, một số rất đông. Ngày thứ hai, vua U Điền thỉnh Phật cúng trai. Hôm ấy, Đức Phật hóa ra hai ngọn núi báo, đứng hai bên. Núi này toàn bằng vàng bạc trân châu, bảo hợp. Lại thành năm sắc huy hoàng, coi rất đẹp đẽ. Trên núi có những cây mọc thành từng hàng, hoa quả tốt tươi. Trong núi phát ra những mùi thơm ngào ngạt, một trái núi trên đỉnh sinh ra thứ lúa tám cành. Lúa này là một thứ lúa quý nhất trong các lúa. Nếu đem nấu cơm thì mềm dẻo, hương vị thơm ngon. Một trái ở trên đỉnh có thứ cỏ mềm nhũn thơm tho, béo bổ. Những loài súc sinh tới ăn, ăn rồi khí lực sung túc, có ánh sáng phát sinh trí tuệ, tâm tình hòa vui. Tất cả mọi người thấy phát hiện hai trái núi lạ thường, và họ được ăn quả, thấy an vui, thân thể cường tráng, hết bệnh tật, hết sầu não, nên họ một lòng tín ngưỡng ngôi tam bảo. Đức Phật tùy theo căn cơ để diễn thuyết nghĩa lý cao diệu nhân quả luân hồi cho hợp với trình độ của họ. Ai nấy trí óc khai sáng, thấu rõ đạo màu, phát tâm cầu đạo Bồ Đề. Kết quả sinh thiên một số rất đông. Đến ngày thứ ba, vua Chung Chân Đà La thỉnh Phật cúng dường. Buổi sáng sớm, ông dâng Phật chén tịnh thủy, ngài súc miệng rồi nhổ xuống đất, Chốn đó tự nhiên thành một cái ao, mỗi bề dài 20 dặm. Quanh bờ ao thuần bằng ngọc thất bảo, trộn lẫn nhau, có sắc phát ra chiếu sáng tưng bừng, nước đủ 80 công đức. Dưới lòng ao thuần các thất bảo, trong ao có 8 thứ hoa sen lớn như vành bánh xe, xanh, đỏ, trắng, hồng, tía, biếc, đủ các sắc, lan tràn bốn mặt. Ánh sáng của hoa tùy theo các sắc phát sinh, làm sáng choang trời đất. Thấy thế, tất cả đại chúng đều vui mừng và ca ngợi Phật có đức vô lượng, vô biên. Phật quan sát quan niệm của từng cá nhân xong, Ngài tùy theo ý tưởng của mọi người để thuyết pháp. Sau cuộc thuyết pháp này, được rất nhiều người phát tâm cao thượng, tăng phần phúc nghiệp, sinh thiên rất đông. Đến ngày thứ tư, vua Nhân Đà Bà Di thỉnh Phật cúng dường. Ngày hôm ấy, Đức Phật làm cho ngôi bảo địa ấy, bốn mặt tự nhiên có 8 dòng nước, sức chảy mạnh và xoáy kêu thành tiếng, phát ra những âm thanh nhiệm màu, thuần nói các pháp, ngũ căn, ngũ lực, lục độ, thất giác, bát đảo, tam minh, lục thông, tứ đẳng, đại từ đại bi. Mọi người nghe rồi đều được giác ngộ và quán triệt đạo lý, tăng phần phúc tuệ, kết quả sinh thiên rất đông. Ngày thứ năm, vua Phạm Ma Đạt thỉnh Phật cúng dường. Hôm ấy nơi miệng Đức Phật phóng ra hào quang sắc vàng, bao trùm khắp cõi đại thiên. Hào quang ấy soi vào chúng sanh nào, thì ba độc năm ấm của chúng sanh ấy tiêu tan, thâm tâm an lạc, cũng như các vị tỷ khưu nhập đệ tam thiền. Sau đó, mọi người được vui vẻ, tán thán kính mến Đức Phật rất tha thiết. Sau khi nghe Phật thuyết pháp xong, ai nấy đều khai tỏ lý trí, phát đạo tâm, tiến tu, phúc tuệ, một số khá nhiều. Đến ngày thứ sáu, ông Luật Xương thỉnh Phật. Hôm đó, Đức Phật làm cho tất cả mọi người trong đại hội tâm hiểu biết lẫn nhau. Mỗi người đều có thể hiểu ý nghĩ của từng người, họ đang nghĩ thiện hay nghĩ ác, chí hướng hay hành nghiệp thế nào. Thấy thế, ai cũng kính sợ Phật. Những sự mến mộ và vui mừng lại càng nồng nhiệt. Sau khi được nghe lời giảng của Đức Phật, ai nấy sung sướng tâm trí mở mang, kết quả sinh thiên cũng nhiều. Ngày thứ bảy, ông Thích Chủng Bối thỉnh Phật. Hôm đó, Phật dùng sức thần túc vô ngại, khiến cho mọi người trong đại hội tự thấy mình làm vua chuyển luân, có đủ cung điện, quan quân, ngọc nữ, thất bảo, lại thêm 1.000 người con, dù các nước và các quan văn võ đều đến triều phục nơi mình. Thấy thế, ai cũng kinh hoảng ngơ ngác, không biết tại làm sao. Sau đó, tự thấy như một chiếc chim bao, ai cũng chứng tỏ do sức thần của Đức Phật quá hiện, nên lại càng tăng phần tín hướng và phát tâm vô thượng bồ đề, kết quả sinh thiền rất đông. Đến ngày thứ tám, vua Đế Thích thỉnh Phật. Ngày đó, vua Đế Thích bày tòa sư tử trang trí nơi Phật ngự, thuần bằng bảo vật trên thiên cung, hương trời, nhạc trời, các món ngon quý dân Phật, một bầu không khí khác hẳn với trần gian. Đức Phật và tăng chúng bước ra, theo sau đó vua Đế Thích, vua Phạm Dương, các ông thiên tử, tiếp đến quan, quân, dân chúng. Tới nơi, Phật thăng tòa ngồi yên tĩnh, vua Đế Thích đứng hầu bên tả, vua Phạm Dương đứng hầu bên hữu, tất cả đại chúng yên lặng, chờ đón Đức Thế Tôn thuyết pháp và hiện thần biến cho xem. Muôn ngàn triệu con mắt đều chiếu hướng Đức Thế Tôn. Đức Phật nhung nhan như vầng nhật nguyệt, hào quang sáng chói từ núi vàng, miệng tươi như hoa nở, cất lời nói âm thanh vang xa khắp thế giới đại thiên, muôn loài chúng sanh đều hiểu thấu. Khi đó, Ngài cất cánh tay vàng, dịnh xuống tòa ngồi, tự nhiên có tiếng gầm lớn, vang động như sét đánh. Mọi người đều giật mình run sợ. Ở dưới tòa sư tử của Ngài nhảy ra 5 vị đại thần quỷ, nhìn như mặt sắc da đồng, gầm tiếng như muôn sư tử thét, chạy xông lại kéo bọn lục sư xuống đất, đạp tòa ngồi, gãy tan nát. Tiếp đến, kim cương mật tích, tay cầm chày kim cương, trên đầu đầy lửa bốc lên dùng dục, xông lại đánh bổ vào đầu lục sư. Lục sư quảng hồn chạy tán loạn, vừa thẹn vừa nhục, bị thần kim cương đuổi. Cùng đường nên chúng đâm đầu xuống sông chết cả. Còn chính ức đồ chúng trở lại theo Phật cầu xin làm đệ tử. Thể theo lòng từ bi, Phật cũng dung thứ và thâu nhận. Phật nói, thiện lai tỷ khưu. Nói xong, những người ấy trùng hết tóc, áo trên mình biến thành áo cà sa, biến thành các vị sa môn theo Phật tu hành, không bao lâu hết lậu nghiệp thành La Hán. Ngày thứ 9, vua Phạm Thiên thỉnh Phật, ngài hóa thân cao lớn tới cõi trời Phạm Thiên, uy nghiêm hiển hách, phóng hào quang sáng lớn, tưng bừng khắp cõi đại thiên thế giới. Sau đó, đại chúng ai ai cũng nghe thấy tiếng nói. Phật vì tất cả chúng sanh, diễn thuyết pháp yếu, khiến cho đại đa số người phát tâm cầu Phật, kết quả sinh thiên diệu không kể xiết. Ngày thứ 10, Tứ Thiên Vương thỉnh Phật, lúc này Đức Phật dùng phép tam muội vô ngại, khiến cho mọi người trong đại hội thấy thân của ngài ở khắp cõi trời. Những thân ấy đều phóng quang minh và đương thuyết pháp cho đại chúng nghe. Trong đại hội hiển nhiên tai nghe, mắt thấy những thần thông biến hóa vô ngại của Đức Thế Tôn, ai nấy đều tha thiết tôn kính ngài như đấng cha lành. Sau được nghe ngài giải thích sự diệu dụng của tâm, chân như vô ngại, thể tánh bất diệt vô sinh của mọi chúng sanh đều có, nên nhiều người giác ngộ dự vào hàng bất thoái, còn những người đắc quả sinh thiên rất đông. Ngày thứ 11, ông Tu Đạt thỉnh Phật. Hôm đó, Đức Phật đứng ngồi trên tòa cao tự ẩn hình đi, phóng quang minh sáng lòa trời đất, phát ra những tiếng dịu dàng, diễn thuyết phân minh các pháp yếu. Đại chúng nhiều người thấu tỏ đạo màu, phát tâm vô thượng, chứng ngôi A-di diệt chí, đắc quả sinh thiên khá đông. Ngày thứ 12, ông cư sĩ Chất Đà La thỉnh Phật cúng dường. Ngày đó, Phật nhập phép, từ bi tam muội phóng quang minh sắc vàng. So khắp cõi đại thiên, hào quang ấy so vào chúng sanh nào, thì chúng sanh ấy hết tâm tam độc, nảy tâm từ bi, lại có con mắt bình đẳng, coi chúng sanh như cha mẹ, như anh, như em, lòng yêu không thêm bớt. Sau khi thuyết pháp, nhiều người lên ngôi bất thoái và đắc quả sinh thiên khá nhiều. Ngày thứ 13, vua Chuân Chân Đà La thỉnh Phật. Khi Phật thăng tòa ngồi yên tĩnh, nơi rốn ngài phóng ra hai tia hào quang tỏa ra hai bên, cách thân bảy nhận, tức 56 thước, trên đầu hào quang đều có hoa sen, trên hoa có Đức Phật hóa hiện, hình tướng cũng như Đức Phật Thích Ca. Các Đức Phật ấy, nơi rốn, cũng phóng ra hào quang tẻ ra hai bên bảy nhật. Trên những tia hào quang đều có hoa sen, trên hoa sen có Đức Phật hóa hiện. Cứ như thế, chuyển biến lan tràn khắp cõi đại thiên. Ai coi thấy cũng ngạc nhiên, vừa sợ, vừa mừng, trộn lẫn. Lúc ấy, Đức Phật theo trình độ của từng người mà thuyết pháp, nên nhiều người đắc quả sinh thiên không kể xiết. Ngày thứ 14, vua U Điền thỉnh Phật. Hôm đó, ông ra sắc lệnh cho các hàng hương qua phải đem các thứ hương tốt, hoa tươi, quý đẹp vào dân. Buổi sáng sớm, hoàng đế Ương Điền, hoàng hậu, hoàng phi thể nữ, quan quân, âm nhạc ra thí tràng, nhìn thấy Phật ngồi tòa sư tử, nghiễm nhiên như quả núi, hai mắt chiếu tinh quang, trông rất tôn nghiêm. Ông và toàn thể gia đình cúi đầu lễ Phật, rồi dân qua lên cúng dường. Phật nhiếp phép thần túc biến những qua ấy thành 1257 cỗ xe quý đẹp, cao tới cõi trời Phạm Thiên, sáng như mặt trăng đêm rằm. Các bảo vật có ánh sáng phản chiếu nhau tưng bừng rực rỡ như thần châu, trang anh lạc, trang nghiêm nơi xe ấy, vô cùng tráng lệ. Trong các xe đều có các Đức Phật ngồi, phóng quang minh bao phủ 3000 cõi. Đại chúng coi thấy sức thần biến như thế, trong tâm vừa kính mến, vừa vui mừng pha trộn lẫn nhau. Đức Phật thuyết pháp cũng như ông thầy thuốc, tùy theo bệnh cho thuốc. Vì thế, sau cuộc thuyết pháp, có rất nhiều người phát tâm hướng đạo, cũng có người được ngôi bất thoái, kết quả sinh thiên cũng nhiều. Ngày thứ 15, vua Bình Sa thỉnh Phật cúng dường. Hôm đó, Phật phán công cho ông sửa soạn các món ăn. Theo lời Phật dạy, nhà vua sai người bày rất nhiều chén bát và các đồ để chứa món ăn trên bàn. Khi bày xong, tự nhiên các chén bát đầy các món ăn ngon quý trên thiên cung, mùi cơm thơm ngào ngạt. Tất cả những người trong đại hội ăn cơm xong, thân tâm dũng mãnh an vui. Sau bữa ăn, Đức Thế Tôn chỉ ngón tay xuống đất, ai ai cũng được nhìn thấy 18 địa ngục, và thấy rất nhiều tội nhân. Những tội nhân ấy tự nói những tội ác của mình đã tạo đời trước, nên nay họ phải chịu tội khổ. Thấy thế, ai cũng thương hại và sợ hãi cho mình, nên thân thể đều run rẩy không yên. Để cho mọi người chứng tỏ của sự ác báo có cụ thể, rồi ngài phân tách những tội lỗi đó cũng do từ nơi thân miệng ý gây nên, và ngài vạch vẽ những lối thoát khổ, nên nhiều người phát tâm đại đạo, kết quả sinh thiên rất nhiều. Những tội nhân được thấy Phật và nghe thuyết pháp, họ tự phát sinh lòng tôn kính, quay đầu về nơi Phật, thì những tội nhân ấy được sinh thiên hoặc được sinh làm người tất cả. Tới đây, Vua Bình Sa đến trước Đức Thế Tôn, năm thể gieo xuống đất, lễ xuống 3 lần, rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, ngài có 32 tướng tốt đẹp, chúng con chỉ được coi thấy tướng ở thân ngài hoặc ở tai ngài, nhưng chưa từng bao giờ được nhìn thấy luôn tướng ở gan bàn chân, vậy kính xin cho con và đại chúng ở đây được chiêm ngưỡng. Theo lời cầu thỉnh của nhà vua, nên Phật ngửa bàn chân lên, đại chúng nhìn thấy trang nghiêm, nước da sáng suốt, những đường chỉ thẳng thắn phân minh, rành rẽ, càng xem càng mến. Nhà vua vui mừng bạch rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, chẳng hay đời quá khứ ngài làm phước gì được tướng đẹp này, cúi xin chỉ giáo. Phật dạy: Đại vương nên biết, đời quá khứ ta tu thập thiện và đem thập thiện dạy cho người ta cùng tu, cho nên được luân tướng như thế. Kính lại ngài, khi tu và dạy người như thế nào, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được biết. Phật dạy: Đại vương muốn biết, hãy chú ý nghe kỹ. Cách đây vô số kiếp A Tăng Kỳ, cùng châu Diêm Phù Đề này, có một ông vua nước lớn tên là Đà La Ni Di, thống trị 84.000 nước nhỏ, 80 ức tụ lạc, 1 vạn quan đại thần, 2 vạn bà phu nhân, nhưng không ai có con. Nhà vua lo tuyệt tự, không người kế vị, nên hay cầu đạo ở miền Thiên Dương. Được ít lâu, bà Tu Lê Bà La là đệ nhất phu nhân có thai, lòng từ bi bác ái, lại hay khuyên người làm lành. Mãn tháng khai qua, sinh được thái tử, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, một vẻ trượng phu đầy phúc đức, những lỗ chân lông đều có ánh sáng. Khi bà sinh được thái tử, nhà vua vui vẻ khôn cùng, triệu các thầy tướng đến coi, các thầy tướng đều khen ngợi và nói: Tâu bệ hạ, hoàng tử có đầy đủ phúc đức oai nghi, sau này có thể trị an 4 biển, thiên hạ phải tuần phục, muôn phương kính nể. Nghe tướng sư nói, nhà vua rất hài lòng và nhờ đặt tên cho thái tử. Tướng sư nói: Tâu bệ hạ, trong khi hoài thai có điềm tướng gì lạ không? Đáp: Khi đó hoàng hậu có trí tuệ thông sáng và nhân từ, lại hay khuyên người tu thiện, còn các điều lành cũng rất nhiều, nhưng có 2 điểm ấy lạ hơn. Tướng sư nói: Tâu bệ hạ, cứ theo hoàng hậu có trí tuệ và hoàng tử có ánh sáng nơi thân thể thì xin đặt Na Bà La Mãn, Hán dịch Tuệ Quang. Quả nhiên thái tử lớn có trí tuệ siêu nhân, tất cả các môn học thuyết đều thông hiểu, các danh nhân hiền triết trên thế giới đều bái phục lực thông minh của thái tử. Năm ấy thái tử chưa đến tuổi trưởng thành thì vua cha Băng Hà chết. Trong triều các quan và nội cung hoàng tộc làm lễ an táng vua xong, giữa lúc ấy có đông đủ 84.000 vua nước nhỏ và triều thần văn võ bản quốc hội họp bầu thái tử lên kế vị đại quốc vương. Thái tử nói: Kính thưa các quốc vương quý quốc và văn võ bá quan, bản triều tôi thật không có năng lực đảm đương đại sự, xin suy tôn các vị có đức có tài trị dân. Các quan đều thưa: Thưa thái tử, đại vương đã qua đời, chỉ sinh được mình thái tử, anh em không có một ai, nếu thái tử không chịu ra chấp chính bây giờ nhường ai, ai là người đương nổi? Thái tử đáp: Tôi nhận thấy trên đời lắm kẻ tàn ác, nếu ra lệnh hành phạt họ thì tội ấy không phải nhỏ. Nếu các ngài trị dân chúng dùng chánh pháp và bắt dân tu theo pháp thập thiện thì tôi sẽ nhận chức bảo lãnh việc nước. Các quan nói: Thưa thái tử, xin thái tử thăng điện nhậm chức. Theo lời nói thái tử thăng điện nhập chức, sau ngày thái tử lên làm vua, sửa sang việc nước, rất có chánh thể, ích quốc lợi dân, bãi bỏ thủ tục mê tín cờ bạc, mãi dâm, hút sách, rượu chè, và bắt dân phải thực hành tu theo thập thiện. Thái tử có đức lớn, lòng từ bi cứu thế, cảm động trời đất, nên muôn dân vui vẻ, tuân theo tu thập thiện, cải tà quy chánh, đổi ác làm lành. Khi đó, Ma Dương thấy nhà vua bắt dân tu thiện, lòng đố kỵ, nổi giận, dùng mưu phá chánh sách tu thiện của muôn dân. Chúng muốn cho dân làm nô lệ chết sa vào tam ác đạo, thật là đại ác nham hiểm vô cùng. Chúng mật làm một phong thư báo cáo cho vua các nước để phá hoại sự giáo hóa tu thập thiện của nhà vua. Thư nói, trước đây tôi có sắc lệnh cho nhân dân tu theo pháp thập thiện, nhưng xét ra không được lợi ích gì, chỉ luống công đau khổ thôi, thực là một việc không có kết quả cho nhân sinh. Vậy, từ nay trở đi, cho muôn dân làm 10 điều ác, các ông không được cử phạt. Vua các nước tiếp được lá thư ấy, lấy làm kỳ dị quá, nói, tờ chiếu chỉ của Đại Quốc Dương, không biết tại duyên gì bắt dân bỏ điều lành làm điều ác. Sao các ông vua đều cho sứ thần đến hỏi nguyên ủy của bức thư? Khi nhà vua nghe thấy nói có tờ chiếu chỉ do chính mình hạ lệnh bắt dân bỏ việc thiện làm ác, ngạc nhiên nói, ta tuyệt nhiên không có sắc lệnh như thế, tại sao có tờ chiếu chỉ này? Lập tức nhà vua và các quan đại thần bản triều lên xe đi các nước, quả nhiên thấy nhân dân làm ác, đổi lệnh cũ theo lệnh mới. Mà Dương thấy nhà vua đi trên đường lớn, tự quá làm người, đứng giữa đống lửa cháy ở bên lề, kêu khóc thảm thiết. Nhà vua đến tận nơi hỏi, tại sao ngươi khóc? Tâu bệ hạ, tôi lúc tiền sinh hay khuyên người tu thập thiện, nên ngày nay bị quả báo thống khổ như vậy. Nhà vua nói, sao lại có chuyện người tu thiện mình phải chịu đau khổ? Nhà vua hỏi tiếp, thế anh khuyên người tu thập thiện mà anh phải đau khổ, thì những người được anh khuyên tu kia có được phước lành gì không? Đáp, tâu bệ hạ, những người đó được phước nhiều lắm, chỉ vì dạy người tu thập thiện nên riêng mình phải chịu quả báo đau khổ, lửa đốt suốt ngày đêm như vậy. Đây là Ma Dương muốn làm thoái tâm khuyên tu thập thiện của nhà vua. Trái lại, nhà vua nghe xong rất vui vẻ, đáp rằng, dân, phải lắm, tốt lắm, cốt sao cho chúng sanh hết đau khổ tội lỗi, được phước báo nhiều, còn mình chịu khổ có hận chi? Mà Dương thấy nhà vua không thói tâm, liền ẩn hình, biến đi, rồi đi khắp các nước để tuyên truyền cho dân tu thập thiện. Từ đó, nhân dân đều tu theo pháp thập thiện, giữ gìn thân, khẩu, ý, ba nghiệp hoàn toàn, chánh pháp lan tràn khắp thiên hạ. Tất cả nhân dân tùng phục, nên đức của nhà vua ngày mỗi một lớn. Vì phúc lành ấy, xe kinh luân và thất bảo tự nhiên hiển xuất, nhà vua bay đi giáo hóa khắp thiên hạ. Nhưng bao giờ nhà vua cũng lấy pháp thập thiện làm đích để chỉ đạo. Tới đây, Phật nhắc lại cho vua biết rằng, đại vương, vua Thi Đà Di Ni thọ đó, tức là phụ vương của ta bây giờ, vua Tịnh Phạn. Bà phu nhân sanh thái tử lúc đó chính là thân mẫu của ta ngày nay. Vua Tuệ Quang dạy chân tu thập thiện là tiền thân của ta. Cũng do đời ấy ta tự tu thập thiện và khuyên dân tu thiện, nên nay được phước báo nơi gan bằng chân có ánh quang minh và ngàn hoa tươi thắm như vậy. Khi đó, vua Bình Sa tới trước lễ Phật, quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, bọn luật sư mê muội quá, không biết lượng sức mình, vì lòng tham danh trục lợi, đem tâm ghen ghét, đòi thi thần thông với ngài. Chúng tự nói, Phật làm được một phần, chúng sẽ làm được hai. Sau khi bị sức thần thông của Thế Tôn làm trấn an, chúng hết thế lực tẩu thoát, cùng đường đâm đầu xuống sông tự tử, còn đồ đệ chạy tán loạn, tự chúng gây nên tai nạn muôn đời. Con nghĩ, lũ mê cồn ấy không biết căn duyên tại sao, xin Thế Tôn chỉ giáo. Phật đáp, đại vương, nên biết bọn luật sư chẳng những ngày nay tranh lợi danh với ta, mất thân mạng thế đâu. Đời quá khứ, chúng đã tranh với ta một lần, nhưng đều bị thất bại, ta lại đoạt được cả đồ đảng của chúng nữa. Vua Bình Sa lại bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, việc đó thế nào, cúi xin chỉ giáo. Phật dạy, đại vương, hãy để ý nghe. Cách đây đời quá khứ, vô lượng vô số kiếp A Tăng Kỳ, cũng ở châu Diêm Phù Đề này, có một ông vua tên là Maha Sa Cù Lợi, thống trị 500 nước nhỏ. Vua có 500 phu nhân, nhưng chưa có bà nào có con trai. Vua tự nghĩ rằng, tuổi ta đã cao lại không có con để nối quốc vị, một sớm băng hà lấy ai để bảo tồn chính thể của quốc gia, biết giao phó cho ai. Tất nhiên, trong nước có sự tranh giành tàn sát lẫn nhau, nhân dân sẽ bị nguy ngập. Nghĩ thế rồi, chưa biết giải quyết ra sao, nên lúc nào ông cũng buồn. Vua Đế Tích trên thiên cung biết ý nghĩ của nhà vua như thế, liền từ trên trời bay xuống, hóa làm một ông thầy thuốc, đến dương cung xin vào yến kiến vua, và hỏi ngay ý nghĩ lo buồn của nhà vua. Nhà vua cũng đem ý nghĩ của mình như trên nói cho ông rõ. Ông trả lời rằng, xin bệ hạ chớ lo, để tôi đi vào núi tuyết, lấy các vị thuốc cho các phu nhân của bệ hạ uống, thì sẽ có thai. Nhà vua nghe nói tâm hồn đã nguôi nguôi, và bảo thầy thuốc rằng, thưa ngài, nếu được như thế, thì còn gì hay hơn nữa. Thầy thuốc từ việc lên đường vào núi, cách ít ngày lấy được rất nhiều dược thảo đem về dân vua, bạch rằng, tâu bệ hạ, thuốc này kẻ thường dân lấy không được, rất quý, hiếm có lắm, bệ hạ nên cẩn thận giao cho người nấu với sữa, dùng sẽ có hiệu nghiệm. Nói rồi vái chào ra về, vua hỏi, thưa thầy, thuốc này sẽ lấy bao nhiêu tiền? Đáp, tâu bệ hạ, đây tôi xin giúp bệ hạ chứ không lấy tiền. Nói xong, ẩn hình biến mất, nhà vua thầm nghĩ, người này là thần nhân ủng hộ, có lẽ hay lắm, rất có kết quả cho ta. Sau khi Đế Thích về, nhà vua sai người lấy sữa, nấu lẫn với thuốc, dâng bà đệ nhất phu nhân uống, xong, bà chê bẩn và không tin nên không chịu uống thuốc đó, các bà tiểu phu nhân chia nhau uống hết, quả nhiên được ít lâu các bà ấy đều có thai và đem sự kết quả uống thuốc nói cho bà lớn biết. Bà lớn có ý hối hận hỏi, thuốc ấy có còn thừa chút nào không? Các bà đáp, thưa bà hết cả. Vậy các dược thảo có còn không? Các bà đáp, thưa bà hãy còn một ít. Bà đại phu nhân sai người lấy sữa nấu thuốc, dùng được ít lâu thấy có thai, bà vui mừng thầm trong dạ, và cũng không nói cho các bà biết. Các bà tiểu phu nhân đầy tháng đều sinh con trai, nhân tướng khôi ngô tuấn tú, nhà vua rất sung sướng. Vì các bà đã sinh được nhiều quý tử, nhưng vua vẫn ái náy trong lòng, là vì đại phu nhân chưa có con. Một thời gian sau trăng tròn, nguyệt mãn, bà đại phu nhân sinh được cậu con trai, nhưng rất buồn thay cho bà, cậu con trai của bà xấu quá, mặt mũi xù xì hình như quỷ sứ, buồn quá, đặt tên là Đa La Hầu Đà, Tàu Dịch Chu Ngột. Hoàng hậu giao cho người vú nuôi nấng ở một nơi và không cho ai biết. Từ đấy trở đi trong nước vẫn được thanh bình, dân dân an lạc. Sau khi các thái tử nhà vua đều cưới vợ cho cả, duy Chu Ngột xấu quá nên nhà vua không để ý tới. Bây giờ nước bên cạnh có sự bất bình với vua Maha Sa Cừu Lợi, mang binh tiến sang để khởi chiến. 500 dương tử mang quân ra chống cự, song bị thất bại chạy về. Chu Ngột thấy thế hỏi, hôm nay các anh ra chiến đấu thắng hay bại, coi có vẻ sợ hãi thế. Đáp, hôm nay chiến đấu bất lợi, bị giặc đuổi lui. Chu Ngột nói, các anh chớ lo, tôi sẽ đánh đuổi cho bằng hết. Tổ tiên chúng ta trước làm chuyển luân thánh chương, còn để lại trong thiên tự một cái cung lớn và một cái bối. Tôi sẽ dùng hai bảo vật ấy đuổi giặc thành công. Chu Ngột vào thiên tự lấy cung và bối, đem ra dương thử, tiếng kêu như sấm, vang xa 40 dặm, rồi một mình ra đi. Khi tới chỗ giặc đóng quân, Chu Ngột cầm bối thổi tiếng kêu như sét đánh, giặc nghe sợ kinh hồn chạy tán loạn. Như vậy, không cần phải đánh cũng tan. Khi giặc yên được quân địch xong, trở về nhà, vua và quần thần văn võ bá quan ra đón chào về cung, từ đó mới được sự yêu đãi của phụ vương. Sau cuộc ăn mừng đuổi giặc, nhà vua nghĩ đến sự kết hôn với thái tử, nhưng cũng khó, là vì thái tử xấu quá. Thời đó, có ông vua nước láng giềng tên là luật sư Bạc Ta, có người công chúa xinh đẹp nhưng chưa lấy chồng. Một hôm nhà vua gọi quan đại thần vào nói rằng, vua luật sư Bạc Ta có một công chúa chưa lấy chồng, ta muốn nhờ người sang sinh đẹp duyên cùng thái tử Chu Ngột. Nhà vua có hỏi đến tướng mạo của thái tử, thì người coi tướng anh của thái tử mà diễn tả bộ dạng cho biết. Đại thần dâng lệnh ra đi, sang tới nơi lên tâu vua rằng, Tông bệ hạ, tôi là sứ thần của vua Mahasa Cừu Lợi, dân lệnh sang đây, xin bệ hạ cho thái tử Chu Ngột được làm phò mã của ngài. Nhà vua hỏi, thái tử bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao, học vấn thế nào? Đáp, thái tử năm nay tuổi vừa đôi tám, tướng người đẹp đẽ, sức lực hùng mạnh, trí óc thông minh. Nhà vua gật đầu nói, nhà ngươi về tâu vua, ta đồng ý gả công chúa cho thái tử. Đại thần về tâu vua, sự thỏa thuận của quốc vương láng giềng hứa gả công chúa cho thái tử, vua rất hoan hỷ, sai người sửa soạn lễ vật đính lễ nghinh hôn. Cuộc lễ này cũng rất buồn cười, là vì chú rể mượn. Khi về đến hoàng cung, yến tiệc rất đinh đình, mọi người vui vẻ ca hát mừng đôi loan phượng, nhưng có một điểm là công chúa khi về đến hoàng cung không nhìn thấy mặt chồng. Nhà vua dặn Chu Ngột ban ngày chớ để vợ nhìn thấy mặt. Theo lời phụ vương dặn, cứ tối khuya im lặng, Chu Ngột mới đến để vui thú cùng vợ. Chu Ngột đến, công chúa hỏi, lúc ban ngày anh đi đâu không thấy? Đáp, ban ngày anh phải đem quân ra trấn các cửa ải, hồi này nước ngoài luôn luôn đem binh sang xâm lược nước nhà, anh đều đẩy lui được bọn chúng, nên mới có trọng thưởng của nhà vua. Công chúa hỏi, anh được trọng thưởng những bảo vật gì? Trọng thưởng thứ nhất là được em, ngoài ra thì không đáng kể. Công chúa nghe nói rất hân hạnh vui dạ. Một buổi nọ, vua của các vương tử hội họp với nhau, cô nào cũng khoe tài đức của chồng mình. Cô vợ của Chu Ngột tự khoe chồng mình có lực hùng mạnh, tươi đẹp, có công đuổi giặc dẹp nước yên dân. Có thiếu phụ khác lè lưỡi lắc đầu nói, thôi cô đừng nên nói nữa, chồng cô xấu lắm, người chẳng khác người, phải quỷ thì không, ban ngày nếu cô nhìn thấy cô sẽ thất kinh quảng hồn. Vợ Chu Ngột nghe nói, khí sắc biến đổi, vừa nhục vừa thẹn, nhưng cố nhẫn lặng lặng ghi tại tâm, trở về tư thất, giấu đi một cái đèn để nơi kín. Chờ tối chồng đến ăn nghỉ xong, cô đưa đèn soi xem mặt, quả nhiên thấy hình tướng đáng sợ hãi thật, xấu thật. Thực là trên đời chưa có một ai xấu đến như vậy. Cô chờ chồng ngủ mệt, giữa đêm khuya thanh vắng ra xe trở về nước nhà. Trời vừa tảng sáng, Chu Ngột tức giấc không thấy vợ, chạy trước, nhìn sau tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai. Biết đích vợ mình đã bỏ đi, trong lòng buồn tức, giận đầu nổi lên, ầm ầm dắt cung cầm bối, lên ngựa đuổi theo không kịp. Thì tới nước kia, nghỉ trọ tại một nhà ông quan bên đó. Thời ấy, có sáu ông vua nước bên cạnh, biết vua luật sư Bạc Ta có người con gái đẹp, hay tin cô đã trở về nước, nên sáu ông đồng thời tiến quân sang biên thùy, đưa thư cho vua xin cầu hôn. Vua luật sư Bạc Ta rất phiền não, trong lòng bối rối, vì không biết giải quyết thế nào, nên nhà vua cho triệu tập tất cả triều thần văn võ bá quan lại thảo luận. Luật sư Bạc Ta nói, công chúa hiện đã về tới bản quốc, tôi vừa mới tiếp được sáu phong thư của sáu quý phất, xin đính hôn cùng công chúa. Nếu cho một ông, thì đối năm ông kia làm thế nào cho khỏi gây lòng oán hận? Giờ đây, bá quan giải quyết thế nào cho đẹp lòng cả thì hơn? Có một ông quan đứng lên thưa rằng, tông bệ hạ đem phanh công chúa ra làm sáu phần, chia cho mỗi người một phần, thì việc đó sẽ yên. Lại có một ông đứng lên thưa rằng, tâu bệ hạ, bây giờ hãy ra một tờ cáo thị như sau. Nếu có ai tài đánh đuổi được quân giặc, thì sẽ gả công chúa và chia nước cho một nửa, ngoài ra còn ân thưởng rất nhiều. Vua đồng ý, viết bản cáo thị. Đà La Hầu Đà Chu Ngột nghe biết giật bản cáo thị, mang cung cầm bối xuất trận, thổi còi dương cung bắn. Các quan quân của sáu ông vua đều kinh khủng chạy tán loạn mất cả. Chu Ngột tiến vào, hạ thủ sáu ông vua, thu bắt rất nhiều binh dung sĩ tướng. Vua luật sư Bạc Ta hay tin Chu Ngột đã chiến thắng, thân ngự ra ngoài thành đón tiếp, và biết rằng chính Chu Ngột, con vua Mahasa Cừu Lợi, anh hùng đã nổi tiếng, hơn nữa lại là con rể của ngài, nhà vua rất quan hỷ. Sau khi về hoàn thành xong cuộc yến tiệc ăn mừng thắng trận, nhà vua và bá quan suy tôn Chu Ngột làm đại vương thống trị bảy nước. Chu Ngột thăng điện nhậm chức bảo lãnh chính quyền, đặt tại các việc triều chính, sửa đổi chính sách, mở mang văn hóa, đặt các nghi lễ theo chánh giáo, dạy dân có đạo đức, phế bỏ hủ tục và những tà thuyết mị dân, xếp đặt các công việc xong xuôi, rồi cùng vợ kéo quân về nước. Hay tin Thái tử Chu Ngột về nước, nhà vua và các quan quân thân ra ngoài biên cương đón. Khi về tới hoàng cung, nhà vua biết Chu Ngột có đủ tài đức nên cất làm đại vương. Chu Ngột không chịu tâu rằng: "Muôn tâu phụ vương, xin ở tại ngôi, việc ấy sẽ chưa nên." Nhà vua cũng chiều theo ý định của thái tử, xong cuộc vui mừng này, quan quân đều giải tán đâu về đấy. Chu Ngột thái tử đưa vợ về cung an nghỉ. Lúc đó trách vợ ăn ở bạc tình, có ý phàn nàn không thật, làm giao kết lương duyên trăm năm trọn đạo. Công chúa thưa rằng: "Thưa thái tử, vì thái tử xấu quá, coi dữ dằn quá, em rất kinh và hình như không giống người nên em mạn phép ra đi." Chu Ngột lấy gương soi thấy mình quả nhiên xấu thật, sự thật không khác gì quỷ, tự nghĩ rằng mình bị thân hình xấu ác, không sống với vợ để vợ sợ hãi cũng không nên, tự phát tâm chán ghét, không muốn có thân ấy nữa, ra nơi rừng xanh để tự sát. Khi sắp buộc dây treo lên cành cây, vua Đế Thích ở xa ngó thấy, liền bay đến tận nơi hỏi. Chu Ngột đáp: "Tôi bị thân hình xấu quá nên muốn tự sát ở nơi đây." Vua Đế Thích khuyên can, đem cho hạt ngọc minh châu dặn rằng: "Xin dâng tặng ngài hạt ngọc minh châu này để trên đầu, sẽ được thân hình đoan chính tươi đẹp như tôi." Chu Ngột cảm tạ, nhận lấy hạt châu để trên đỉnh đầu, quả nhiên thân hình đổi xấu thành đẹp. Khi trở về nhà, không bảo cho vợ hay, đi luôn vào bảo tàng lấy cung và bối. Công chúa thấy chàng thanh niên tươi trẻ tự do vào lấy cung và bối, ngạc nhiên hỏi: "Anh là người nào dám tự tiện vào lấy cung của chồng tôi?" Chu Ngột mỉm cười đáp: "Anh là chồng của em đây." Công chúa nói: "Anh này điên dở, chồng ta, lẽ ta không biết sao? Anh là kẻ nào dám vô lễ tự xưng là chồng ta?" Chu Ngột cười nấc cười nở, đưa tay lên đầu lấy hạt minh châu xuống, hiện lại nguyên hình xấu. Thấy sự chuyển biến lạ, công chúa nửa mừng nửa lo hỏi tiếp: "Tại sao có sự lạ như vậy, xin nói cho tôi rõ." Chu Ngột nói rõ câu chuyện được hạt minh châu cho công chúa xem, công chúa vui mừng kinh thật. Từ đó vợ chồng yêu nhau không có sự ngang trái nữa, và bỏ tên Chu Ngột đổi là Tu Đà La Phiến. Sau một thời gian, Tu Đà La Phiến muốn xây cất một thành trì lớn, tìm nơi đất bằng phẳng, cao mát, rộng rãi, sắc lệnh cho nhân dân kiến lập tại đó. Khi đó, bốn ông Long Vương quá hình làm người lại tâu vua rằng: "Tâu bệ hạ, nghe bệ hạ muốn xây thành, vậy dùng vật gì để làm?" Nhà vua đáp: "Tôi làm bằng đất." Long Vương thưa: "Sao ngài không dùng thất bảo mà kiến thiết?" Đáp: "Thất bảo là thứ quý giá nhất và ít ỏi nhất, thành lớn, quý, ngài tính lấy đâu mà được?" Long Vương thưa: "Tâu bệ hạ, để chúng tôi xin cung cấp đủ cho ngài làm." Long Vương nói xong, ngay bốn bên khu đất ấy biến thành bốn cái suối lớn. Long Vương chỉ vào bốn cái suối ấy thưa rằng: "Bệ hạ dùng nước suối phương đông xây cất, thì thành này hóa ra ngọc lưu ly. Dùng nước suối phương nam xây cất, thì thành này hóa ra vàng. Dùng nước suối phương Tây xây cất, thì thành này hóa ra bạc. Dùng nước suối phương Bắc xây cất, thì thành này hóa ra pha lê." Nhà vua nghe nói, cảm tạ Long Vương, bắt đầu xây cất. Quả nhiên lời nói của Long Vương là đúng. Thành ấy quy vuông 400 dặm, trong thành làm các cung điện lầu cát, mỗi cung quy vuông 40 dặm. Cung điện đường đi, nhà lớn, nhà nhỏ, rừng cây, ao tắm, tường thành thuần bằng ngọc lưu ly, pha lê, vàng, bạc, cực kỳ trang nghiêm, đẹp đẽ, chẳng khác thiên cung. Ngày hoàn thành này, được 7 thứ ngọc báu tự nhiên đầy kho đụng. Tu Đà La Phiến ngự trị thành này, từ đó bắt đầu dạy dân tu theo 10 điều lành, thập thiện. Nói tới đây, Phật nhắc cho vua Bình Sa biết rằng: "Bình Sa, ông nên biết, vua Maha Sa Cù Lợi thuở đó hiện nay là phụ dương của ta, Tịnh Phạn Dương, bà mẹ sinh Chu Ngột thỏa đó, nay là thân mẫu ta, Ma Gia Phu Nhân. Thái tử xấu Chu Ngột thỏa đó, chính là tiền thân ta. Vợ Dương Tử xấu lúc đó, chính là bà Cù Di ngày nay. Ông thân của vợ Dương Tử lúc đó, nay là ông Ma Ha Ca Diếp. Sáu ông vua lúc ấy dùng binh sĩ áp bức để lấy công chúa của vua Luật Sư Bạc Ta, chính là luật sư bây giờ. Thời ấy, bọn ông ấy đã tranh sắc tranh tài với ta, bị thất bại, Ngày nay cũng do lòng tham danh trục lợi, đòi đấu sức thần thông, không đủ lực chống đỡ, cùng đường đâm đầu xuống sông tự sát, còn chính ức đồ chúng quay về theo ta làm đệ tử. Vua Bình Sa lại bạch Phật, kính lại Đức Thế Tôn, Thái tử Chu Ngột đời trước trồng nhân lành gì, được sinh làm con vua, có sức lực hùng mạnh, và tại sao bị thân thể xấu, cứu sinh chỉ giáo cho chúng con được rõ. Phật nói, đó là một nhân duyên từ đời quá khứ, tới nay đã vô lượng kiếp không thể tính được. Cũng ở châu Diêm Phù Đề, có một nước lớn tên là Ba La Nại. Nước ấy có một ông tiên, tu trên núi, tên là Luật Sư. Trong núi ông tiên ấy, có một vị Bích Chi Phật, người bị chứng bệnh phong. Một hôm ngài đến nhà hàng giàu, muốn xin dầu để trị bệnh. Người chủ nhà hàng giàu, phát lòng nóng giận, lớn tiếng la mắng nói. Đầu anh như chu ngột, gốc cây cục, như cục gỗ, tay chân ghê tởm, khờ khờ, khoảng khoảng. Chỉ rình rầm xin người, không đem tiền mua, chỉ muốn lấy không. Tuy nói thế, nhưng anh hàng giàu cũng cho một chút dầu cặn. Xong, ngài cũng không buồn giận vì lời nói lỗ mãng ấy, vẫn thẳng nhiên lấy dầu. Khi ra khỏi nhà, gặp vợ ông hàng giàu về, bà ta bả lả hỏi han, một vẻ kính trọng nói. Khất sĩ từ đâu tới đây, dùng dầu cặn làm gì? Đáp, tôi dùng để chữa bệnh phong. Thưa ngài xin trở lại, để con xin dâng cúng thứ dầu tốt. Ngài cũng quan hỷ đi, tới nhà, bà dâng một chén dầu trong trẻo, dâng rồi la chồng rằng, anh thật không hiểu biết gì cả, tại sao anh lại cúng ngài dầu cặn? Anh phải sám hối ngài cho khỏi cái tội của miệng anh. Ông hàng dầu này cũng có thiện tâm, hối hận trong lòng ra xin lỗi. Ngài cũng khoan hỷ. Khi đó vợ chồng thưa với ngài rằng, thưa ngài, vợ chồng con xin nguyện chung thân cúng dường. Ngài muốn dùng gì, xin cứ lại đây chúng con dâng. Từ đó vị Bích Chi Phật hàng ngày lại lấy các món ăn dùng và dầu. Trước khi vào Niết Bàn, nhân cảm cái ơn ấy, vị Bích Chi Phật hiện ra 18 phép thần túc cho vợ chồng hàng dầu biết. Bay trên hư không, trong mình phun ra nước, dưới mình hóa ra lửa, thân thể, khi phân khi hợp, hiện biến rất nhiều phép lạ. Vợ chồng hàng dầu thấy thế, biết rằng ngài đã đắc đạo vui mừng khôn xiết, tự hận mình có lỗi, nên bảo vợ rằng, em quan hỷ cúng dường ngài, tương lai sẽ được nhờ phúc báo, thì cho tôi chung hưởng và cùng làm vợ chồng như nay nhé. Đáp, anh đối với ngài tệ ác và cúng dầu cặn, sau này có sanh vào nơi nào, dĩ nhiên phải chịu quả báo xấu, thì làm sao kết duyên cùng anh được. Chồng nói, tôi cũng chịu sự cực khổ làm ăn, của là của chung, đâu có phải một mình em làm ra được, mà nói không cho chung và không cho làm vợ chồng, nghĩa là phúc chung, đâu phải một mình em hưởng được. Vâng, nếu kiếp sau tôi có phải làm vợ anh đi chăng nữa, nếu anh xấu, đêm tôi sẽ bỏ anh tôi đi. Nếu em đi, anh sẽ đuổi em cho bằng được. Hai vợ chồng nói xong, rồi hướng lên vị Bích Chi Phật thành tâm sám hối. Khi đó ngài bảo rằng, do sự cúng dường dầu của vợ chồng anh nên ta được khỏi bệnh, muốn cầu nguyện gì ta cho tùy ý. Hai vợ chồng hoan hỷ quỳ thẳng chắp tay phát nguyện rằng, kính xin tôn giả, nguyện cho vợ chồng con trên trời hoặc nhân gian, sanh chúng nào cũng được tôn sang phúc tuệ đầy đủ, muốn gì cũng được toại ý. Tới đây, Phật nhắc lại cho vua Bình Sa biết rằng, nhà vua nên biết, người hàng dầu thỏa đó chính là Chu Ngột, vợ của hàng dầu chính là vợ của Chu Ngột thời ấy. Thỏa đó, ông hàng dầu mắng vị Bích Chi Phật, thân người xấu như Chu Ngột, gốc cây tre cục, và tai như cái trục. Lúc cho dầu có sắc giận tức, vì thế nên bị quả báo xấu. Cũng theo đúng như khi phát lời nói mắng vị Bích Chi Phật không khác, sao biết ăn năn sám hối vui vẻ cúng dầu tốt, cho nên sanh xứ nào cũng được tốt đẹp. Cũng do sự cúng dầu nên được nhiều sức khỏe, muôn ngàn người không địch nổi. Hơn nữa, được làm chuyển luân dương, hưởng phúc bốn cõi, năm món dục đầy đủ thọ dụng. Thiện nghiệp hay ác nghiệp, báo ứng không sai thù. Vì thế, tất cả chúng sanh nên phải giữ đạo làm thiết yếu, cẩn thận nơi thân miệng ý. Chớ nên dùng nó mà tạo những điều xấu ác. Phật nói xong vua Bình Sa và tất cả vua quan dân chúng các nước với bốn bộ đệ tử trời rồng, quỷ thần, có người chứng quỷ thần, có người chứng quả Tu Đà Hoàng, có người được quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, cho đến quả A La Hán, cũng có người gây nhân Bích Chi Phật, cũng có người phát tâm Bồ Đề, cho đến ngôi bất thoái, tất cả đều quan hỷ lễ kính dưới chân Phật mà lui.